Tập bơi.
Chiều về, trời cao xanh trong, từng đàn chim nối đuôi nhau bay về tổ, những chấm đen vui vẻ lích rích, chiều nào cũng tô điểm cho bầu trời như những hạt vừng rắc trên cái bánh to. Chú chim nhỏ xinh xắn và đáng yêu, thật đáng yêu. Quân mặc độc một cái quần đùi màu xanh bộ đội, hai cẳng chân nó đen xì và móc meo, toàn bùn là bùn. Lưng nó thì trắng hơn một chút vì có cái áo che chắn, còn chân cứ nhong nhong lội ruộng phơi nắng. Nó chuyên mặc quần đùi, trừ khi đi học, nó gãi đầu càu nhàu. Bé to gì cũng bắt đi, đợi con to thì đợi đến bao giờ, sắp tối rồi. Rồi nó ngồi phịch xuống tảng đá xanh, có bề mặt nhẵn, thính, mát lạnh. Tảng đá này có từ lâu lắm, và không biết bao nhiêu người đã ngồi lên nó. Những khi chờ bạn cùng làm ra đồng, những khi chiều về, ngồi chờ nhau cùng về, tảng đá là nơi dừng chân, nghỉ mệt cho tất cả mọi người. Tảng đá đã nhẵn, nhẵn như có ai ngày đêm lau chùi. Nhưng tôi nói về tảng đá làm gì nhỉ? Quân ngồi đó, cái lưng quần trễ xuống hở cái rốn sâu hắm và cái bụng ỏng ỏng, chắc toàn dung là dung. Nhưng nó cũng không buồn, xấu hổ khi bị tôi chê. Vì chúng tôi là trẻ con chưa biết xấu hổ là gì. Tôi sửa lại cái quai nón cứ chực tuột xuống cổ. Cái quai nón hơi rộng, tôi phải đặt nó ở cằm. Và phải há miệng ra giữ mới được. Gió thì cứ phần phật thổi. Tôi ngồi ở gốc tre, kiên nhẫn chờ đợi con chuồn chuồn, ngô đậu xuống. Xung quanh tôi đầy chuồn chuồn, toàn là những con bé tí, không xứng tí nào. Tôi không biết bơi, đây là chuyện đáng xấu hổ nhất mà tôi gặp phải. Trong làng, đứa nào cũng biết bơi, chúng nó vỗ ngực bồm bộp, khoe mình bơi giỏi như rái cá mà con khỉ khô gì tôi cũng không biết. Nhưng tôi không biết bơi là tôi yếu thế lắm. Tôi cũng muốn mình biết bơi, chỉ cần bằng thằng Quân thôi chứ không cần bằng con rái cá khỉ khô kia. Tôi đường đường là chị cả của gần 30 đứa lâu nhau, có đứa ít tuổi hơn, có đứa còn nhiều tuổi hơn. Đấy là thế mạnh của đứa may mắn sinh ra trong một gia đình có vai vế trưởng họ. Cụ tôi là anh trưởng, ông tôi là anh trưởng và mẹ tôi là chị hai. Cái vai vế đầy quyền thế ấy không phải ai cũng có được, không thể kiếm được và hoàn toàn không thể thay thế được. Chỉ cần tôi ho một tiếng là chúng nó răm rắp nghe lời, kêu một tiếng là dạ rang. Bây giờ tôi ho một tiếng, chúng nó nhảy xuống ao, đập nước phành phạch. Không lẽ tôi cứ đứng trơ mắt ếch trên bờ? Bảo chúng nó dậy thì cũng được thôi, chúng nó sẽ sung sướng và tranh nhau khi được dạy cho chị cả. Nhưng tôi thì không có mặt mũi nào. Học ai thì học, chứ tôi nhất định không thèm học đám đàn em kia. Dù cho chúng nó có giỏi dàn trời chăng nữa, tôi chọn Quân. Quân là bạn tôi. Từ thuở hai đứa còn bé tí, Quân hiền lành và quý tôi lắm. Nghe mẹ kể ngày xưa, hai chúng tôi còn bú chung một bầu sữa mẹ. Thảo nào, chúng tôi rất hợp nhau và quý nhau còn hơn chị em một nhà. Sở dĩ là chị em vì tôi không thích làm em ai hết, làm chị khói gì đâu, có quyền hò hét sai bảo và cả có quyền nói sai nữa. Nói sai rồi lấy quyền làm chị ra thì thành đúng hết. Ai bảo chúng nó làm em phải chịu? Như lúc này đây, tôi ho, không đứa nào được nhảy xuống ao tắm nghe không? Chúng mày xuống ao lỡ bị chuột rút, tao không cứu được đâu. Tao hôm nay không được khỏe nên không muốn tắm. Tôi quên không nói là tôi chưa cho đứa nào biết là tôi không biết bơi. Tôi giấu nhẹm chuyện này như một bí mật to lớn. Những lần xuống ao, tôi chỉ lội sát bờ, hò hét, chỉ huy, không cho chúng bơi ra xa. Hình ảnh ấy một bà chị cả lo cho đàn em ấy lẫm liệt lắm chứ. Không bao giờ tôi nói cho chúng nó biết. Chúng nó mà biết thì tôi xấu hổ lắm. là chị cả mà không biết bơi. Quân hét lên, bắt được rồi, bắt được rồi. Quân giơ tay lên cao, nhảy choi choi. Tôi chạy ra, nói nhỏ thôi, bọn nó nghe được bây giờ. Quân đưa tôi một con chuồn chuồn. Chà, một con chuồn chuồn thật to. Ngô ra ngô, hai con mắt thô lỗ màu xanh nhạt. Trời ơi, xem cái răng đó kìa. Hai cái ngạnh cong cong. Mới nhìn đã thấy khiếp. Trời ơi, nó mà nhe ra, rồi cắn một cái. Tôi bủng rủng cả người, chân tay như không còn gân cốt. Xích nữa thì tôi buông rơi con chuồn chuồn. Quân nhìn tôi, sao, bắt đầu đi. Tôi không dám thở mạnh, sợ lồi rốn ra. Con chuồn chuồn cắn mạnh hơn, chắc thầy chảy máu chứ không đùa. Tôi nhắm mắt lại, dí con chuồn chuồn vào rốn. Không thấy gì cả, dù tôi đã nghiến răng chờ đợi. Hóa ra là con chuồn chuồn bị tôi dí mạnh quá, nghẹo cả cổ không cắn được. Quân là con trai, không lẽ tôi lại vạch áo đưa rốn cho Quân xem? Không được, ai lại làm thế bao giờ? Lỡ sau này lớn, tôi có người yêu, lỡ Quân nói, ngày xưa tôi đã nhìn thấy rốn của tôi rồi, thì xấu hổ chết mất. Tôi chả dại. Quân đứng đằng xa, sốt ruột dục. Xong chưa? Có chảy máu không? Phải chảy máu mới tốt. Chả hiểu, giữa chảy máu và bơi có liên quan gì đến nhau, tôi cũng sốt ruột không kém. Tao không làm được, tao sợ đau lắm. Sợ đau thì làm sao biết bơi được, hay là thôi, mày cứ nhảy đại xuống nước, là nổi ngay chứ gì. Ngày xưa, bố tao vớt bùm tao xuống nước, mà tôi cũng nổi đấy thôi. Nhưng tao sợ lắm, trời ơi là trời, Quân ca thán, rồi thụp xuống. Tôi bực bội, ném con chuồn chuồn đi. Có lẽ nó sẽ chẳng bay được, vì cánh của nó đã bị tôi xắn mạnh quá, nhàu nát cả rồi. Tội nghiệp mày quá, rồi mày sẽ chết mất thôi. Giá như mày cắn tao một cái thì cũng đỡ. Đằng này, mày chưa cắn miếng nào mà cũng phải chết, phí quá. Tôi đâm ra thương con chuồn chuồn. Chẳng lẽ đứa nào biết bơi cũng phải cần chuồn chuồn cắn rốn hay sao? Thế thì bao nhiêu cho đủ? Trẻ con làng tôi nhiều như lá mít. Tôi ngồi bệt xuống đất. Phải nghĩ ra trò gì khác thôi. Không chuồn chuồn thì con khác vậy. Nhưng tôi không muốn làm rốn của mình ra làm mồi cho con gì nữa đâu. Tôi thấy trẻ con chúng tôi mang tiếng ngây thơ, chẳng làm hại ai bao giờ, nhưng không phải vậy. Này nhé. Này nhé. Muốn biết bơi thì bắt chuồn chuồn cho cắn rốn. Muốn hết bệnh giấm đài thì xơi nhện kền ti ti. Đến mùa gặt thì đứa nào đứa nấy vác chai đi bắt cào cào, châu chấu về rang. Rồi còn đi bắt ve vào mùa hè, đến rắn mối mà chúng tôi cũng nướng ăn được. Bảo thịt ngon như thịt gà. Chưa kể những cua, cá, tôm, ếch. Chúng tôi cũng ác quá đi chứ. Hiền đâu mà hiền. Quân chạy đến với cái thau nhôm to đùng, không biết là mượn của nhà ai. Tao có cách này hay hơn nhiều, mày cứ bám vào thành thau là nổi ngay thôi. Nào, bắt đầu đi. Tôi đồng ý ngay. Thoát được miếng ngoạm của con chuồn chuồn ngô là tôi mừng lắm rồi. Thằng Quân này thông minh thật đấy. Quả làm bạn với nó không uổng tí nào. Mà không làm bạn cũng không được. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau và cùng học một lớp. Ngày nào chả ở cạnh nhau, với lại chỉ có Quân là không có họ hàng với tôi. Tôi lò dò xuống ao, nước ao còn âm ấm nhưng sạch sẽ. Quân thả cái thau trước mặt tôi, bám hai tay vào thành thau, bám cho cân vào, thả người xuống, chân đập đi. Tôi làm theo, kể ra cũng không khó lắm, nhưng tôi sợ nước lắm, từ bé tôi đã ghét tắm rồi. Uống nước tôi cũng ghét nữa là. Ông tôi bảo từ bé tôi nhất định không ăn một thìa canh nào, nếm canh cũng không. Mặc kệ ông dụ dỗ bằng mọi cách. Đến năm 7 tuổi, tôi mới bắt đầu ăn canh. Ông bảo do thiếu chất xanh, nên tôi mới chắc choằn chặt là thế. Muốn béo lên thì phải chăm ăn rau cỏ. Tôi chấp nhận ăn một bát canh vào cuối bữa cơm đã là khá lắm. Bù lại, tôi ăn rất nhiều thứ quả. Thì cứ đi hỏi khắp làng xem nhà ai có cây gì mà không bị tôi trèo lên vặt đâu. Tôi đập hai chân xuống nước, không hiểu sao, cứ thấy mình đang dần chìm xuống. Quân hét bên tai tôi, đạp chân mạnh vào, đều vào, đẩy người về phía trước. Tôi cũng làm theo, không giấu được nhịp tim, đang phình phịch trong ngực. Quân bơi bên cạnh, nhẹ nhàng như con cá nhỏ. Nó cổ vũ tôi, cái gì mà tôi nghe không rõ. Chỉ thấy eo éo bên tai, tôi vùng vẫy hai chân. Thấy hai chân mình sao mà nặng nề. Rồi tôi thấy tối hù trước mặt, nước sọc vào mồm, vào mũi tôi, ùng ục. Quân kéo tôi vào sát bờ, tôi mở mắt ra và thấy mình chưa chết. Sao vậy? Đã bảo là bám thành thâu cho cân vào. Cái thâu nó ụp vào đầu mày chứ sao? Thôi, tao không tập nữa đâu. Bơi thì bơi, chẳng bơi thì dừng, lỡ chết một cái. Mày nhát hơn ta tưởng đấy. Ta đã tìm bao nhiêu cách cho mày rồi, mà mày vẫn chịu thua thì thôi vậy. Mày không biết bơi, thì cũng phải kệ cho lũ em mày bơi chứ. Chúng nó bơi nhỡ có chuyện gì, tao không cứu chúng nó được thì sao? Thì mày phải bơi cho bằng được. Nan giải nhỉ, tôi đâu phải là đứa dốt nát chậm tiêu gì cho cam. Năm nào cũng được học sinh giỏi, năm nào cũng nhận bao nhiêu là phần thưởng. Ai cũng khen tôi sáng dạ, giỏi giang. Thế mà có mỗi chuyện bơi, tôi lại không làm được. Từ khi tôi tập bơi đến giờ, cũng phải 2 tháng rồi chứ ít ỏi gì. Mà có phải là bơi ở sông hồ gì đâu. Đây chỉ là cái ao làng mà thôi. Bọn kia, có đứa không cần tập cũng bơi được. Cứ nhảy xuống nước là chúng nó lao đi vù vù. Còn tôi? Tôi bỏ về nhà, mặc Quân ở lại với cái thâu. Ông tôi đang ngồi ở sân chẻ tre. Ông mới mua ở đâu một cái cây tre đực chắc nịch. Chắc ông chẻ nan đang rổ rá gì đấy. Lúc nào ông cũng đang hết rổ rá, thúng mũng, thì lại đang quạt, bệnh thần, không lúc nào ông ngơi tay. Làm người lớn cũng mệt thật, nhưng chắc cũng vui. Lại ngã xuống ao, hay sao mà ướt như chuột vậy cháu? Đấy, thấy chưa? Không bao giờ ông nghĩ là tôi nhảy xuống ao bơi, mà ông chỉ nghĩ là có đứa trẻ con nào đó, dù tôi ngã lộn cổ xuống ao. Chỉ là bị ngã, chứ hoàn toàn không có chuyện tôi tự nhảy xuống hay bơi biết gì ở đây. Tôi xịu mặt, không biết bao giờ tôi mới biết bơi nhỉ. Biết bơi rồi tôi sẽ đợi ông hỏi câu đó, và tôi vên mặt ưỡn ngực, trông oai phong lẫm liệt lắm. Và trả lời, cháu biết bơi đấy. Ông sẽ ngạc nhiên, à, phải nói là kinh ngạc. Bơi á, cháu mà bơi á. Tôi sẽ gật đầu, vâng, bơi, nghĩa là nổi dưới nước ấy. Ông tôi sẽ cười lên thật to. Chà, đây là chuyện vui đấy nhỉ. Con mèo nhà tôi, nó cũng biết bơi kia đấy. Nói nhỏ nhé. Bình thường, nó sợ nước lắm nha. Thế mà nó lại bơi được. Không tin được, để tôi nói nó bơi cho mà xem. Nghĩ thế thôi, mà tôi đã thấy phỏng hết mũi lên rồi. Máu chạy rần rần trong người, nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Tôi vẫn chưa hề biết bơi, mà chưa biết bơi nó gần với chết đuối lắm. Trời ạ! Ông hỏi sao không trả lời? Cháu thèm bơi quá không ạ? À? Gì? Thèm bơ? Bơ là cái gì? Không, bơi! Bờ ơi bơi kia! Hiểu rồi, thế thì ra ao mà tập. Cháu tập rồi nhưng không được. Sao thế? Xuống nước là cháu cứ chìm nghỉm không nổi được. Tôi kể cho ông nghe những trần ai mà tôi đã trải qua. Ông nghe một cách chăm chú và thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. Chắc là ông chê tôi đây mà. Biết thế này, tôi chả kể cho xong. Nhưng tôi thèm có người tâm sự lắm. Còn ai ngồi ông kia chứ? Nghe xong ông bảo, muốn bơi thì phải tập thôi, không khác được. Ai cũng vậy, muốn làm một việc gì đó người ta phải tập. Không ai tự nhiên biết làm cả. Tưởng ông có kế gì, ai dè ông cũng nói vậy. Tôi thì tôi biết điều đó từ lâu rồi. Có vẻ như từ giờ đến chết tôi cũng không biết bơi. Thôi đành chịu. Tôi đành an ủi mình rằng không có ai giỏi toàn diện cả. Ít ra cũng phải có một vài chuyện mình không biết và không giỏi, không có gì phải xấu hổ cả. Quân lại tiếp tục sang nhà tôi với cái quần đùi. Tao có một cách mới, lần này đảm bảo luôn. Tao chán lắm rồi, cố lên, chỉ một lần này nữa thôi. Nếu không được nữa thì thôi luôn. Thì một lần nữa vậy, tôi cũng ấm ức với sự kém cỏi của mình lắm. Tôi chỉ nhờ Quân năn nỉ một tiếng là tôi đi ngay. Quân đưa tôi ra bờ ao. May không có đứa nào lãng vãng ở đây. Quân khể nể lôi ra từ bụi tre một thân cây chuối dài bằng sải tay tôi còn nguyên vít chặt. Vào đấy, không thể ụp vào đầu được đâu. Mày cứ ôm chặt vào đây. Chân đạp thật lực vào là bơi được ngay. Tôi nhào ngay xuống nước. Thế mà không nghĩ ra sớm. Chuối thì thiếu gì? Chặt cả bè cũng có. Quả thật, không có cái phao nào ngon lành hơn cây chuối. Tôi nghe lời Quân. Cứ ôm chặt cây chuối. Quân bơi sau, hai tay nó cầm hai chân tôi, chỉ đạo và nó đạp nhịp nhàng đúng cách. Cũng không khó lắm. Nhất là khi có Quân bơi theo bên cạnh, tôi đẩy cây chuối dọc theo ao làng, thấy mình cũng không khá hơn tí mấy. Tôi bắt đầu nản, bơi gì mà cứ như lội nước thế này. Tôi ôm chặt cây chuối chán nản, chợt nghĩ ra trò mới. Tôi leo lên cây chuối, quặp chặt hai chân hai tay vào cây chuối và hét, phi ngựa, mày đẩy tao đi. Quân đẩy tôi lướt vù vù trên mặt nước. Tôi suýt lộn cổ mấy lần vì cây chuối trơn tuột cứ chật hất úp tôi xuống. Lát về tôi phải chặt thêm cây nữa, xuyên cây qua thành cái bè, chắc chơi còn vui hơn. Tôi quay lại nhìn Quân cười, mày thử không? Thích cực. Quân hào hứng gật đầu. Tôi nhảy xuống nhường ngựa cho nó, chợt nó khựng lại. Mày không thích bơi nữa, tao về đây, tao không thích chơi trò này. Tôi xịu mặt, sực nhớ mục đích của mình khi lội xuống ao. Không lẽ tôi định bó tay chịu thua hay sao? Không biết cái trò bơi lội này có gì khó mà mãi tôi vẫn chưa thạo được. Có khi tôi đầu hàng mất thôi. Quân lại động viên. Mày thử lại một lần nữa thôi. Cứ như khi nãy ấy, sắp được rồi. Sắp. Mấy ngày hôm nay tôi ôm cây chuối mỏi tay mà cũng chỉ được mấy từ sắp, sắp của Quân. Hôm nay mà không được nữa là thôi luôn, không bơi lặn gì hết. Ai muốn bơi, muốn lội gì thì cứ việc, tôi đi làm những trò khác còn thú vị hơn. Cái trò bơi lặn này làm tôi mất nhiều thời gian và công sức quá thể. Tôi đành làm theo, bụng cũng nản lắm rồi. Bơi thêm 4 vòng nữa, tự dưng tôi thấy mình cũng thạo lắm rồi, tự tin hẳn lên. Quân chờ tôi bơi chuối lại gần mới đề nghị, mày bỏ chuối ra đi. Cứ đạp chân vậy là bơi được. Tôi hơi hãi, nhưng cũng nghe lời, tôi cũng vững dạ lắm rồi. Hóa ra, bơi cũng không khó lắm, miễn là mình biết cách, và người dạy cũng phải giỏi. Tôi ôm cây chuối, nhịp chân đều đều, Quân nhẹ nhẹ, rút cây chuối ra. Tôi hơi hẫng, nhưng thấy người mình vẫn nổi trên khoái. Quân luôn miệng, thế thôi mà, mày bơi được rồi đấy, tay xải nước đi. Có vẻ như tôi đã biết con rái cá là con gì rồi. Nó giỏi lắm. Cũng chỉ bằng tôi là cùng chứ gì. Cảm giác nổi trên nước mới tuyệt vời làm sao. Tôi chưa có cảm giác thế này bao giờ. Nước không còn đáng sợ như trước nữa. Nó trở nên thân thiết như một người bạn. Nó mơn man trên má tôi. Trên người tôi dịu dàng. Sướng thật, tuyệt thật. Quân đứng dậy, hẳn lên. Được rồi, bơi được rồi. Hú. Tôi chưa kịp cười với Quân thì nghe xung quanh bao nhiêu là tiếng hét. Bơi rồi, nổi rồi. Tôi ngói lại cổ nhìn. Sao mà lắm những cái đầu tròn tròn của lũ em họ tôi. Trời ơi! Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Hóa ra là tôi mơ. Tôi vẫn chẳng thể nào bơi. Có lẽ số trời đã định vậy. Trên cái bàn đầu giường sao có mấy quả cam và một nải chuối. Hình như dậy rồi, tỉnh rồi. Tiếng đứa nào hét lanh lảnh, ông bà tôi chạy vào đầu tiên. Tỉnh rồi hả? Cha bố mày làm mọi người hết cả hồn. Cháu đã làm gì? Quân cười cười. Hình như không phải tôi đã mơ, mà là tôi đã bơi được. Bơi như rái cá. À không, Hơn rái cát, Quân cười. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mày đã nổi được. Khiếp, người thì bé, mà sao nặng thế không biết. Mọi người, có nghĩa là Quân nhún vai. Chuồn chuồn là của bọn nó bắt. Cái thau cũng là của bọn nó nghĩ ra. Còn cây chuối là của ông mày, tao không liên quan. Tao vô tội. Nhưng Quân có công, chắc tôi xấu hổ chết mất thôi. Mọi người cười ồ, tôi giấu mặt dưới gối, giấu luôn cả nụ cười. Tôi thèm ngủ một giấc quá. Tôi mong cho ngày mai mau tới. Buổi chiều tôi sẽ hùng dũng tiến ra bờ ao, đầy oai vệ. Sau lưng tất nhiên là có cả một phái đoàn hộ tống. Chỉ cả mà. Quân lại tiếp tục sang nhà tôi với cái quần đùi, hai cái chân nó hình như đen và móc thêm một tí. Ngày nào nó cũng ngâm mình dưới ao, cấu bùn bám chặt vào chân mất rồi. Quân cười từ ngoài ngõ, có cần chuối nữa không? Tôi không trả lời. Quân đã có công tập cho tôi bơi, nó có xúc phạm tôi một tí cũng sẵn sàng bỏ qua. Tôi thề là sau này nếu có gặp mặt người yêu Quân, tôi sẽ ngậm miệng và chỉ cười thôi. Nhất định thế.